Phát Bồ Đề Tâm là để đối chức Quan Âm phát Bồ Đề Tâm là để tôi cũng có được Bồ Đề Tâm y như Ngài, tức là độ hóa chúng sinh. Đối chức Ngài Văn Thù Sư Lợi, tôi phát Bồ Đề Tâm là để tôi cũng có cái trí tuệ, năng lực của trí tuệ, năng lực thượng cầu hệt như Ngài. Do Bồ Đề Tâm mà tôi mới có được một cái năng lực xả nhất thiết mọi cái vấn đề của tà kiến. Mọi cái vấn đề của tà kiến đó mà gọi là nền tảng của nó, đó là tham ái, ái dục, hoặc là vị ngã, vị kỷ. Và nhờ như thế mà tôi mới có thể xả những cái như thế, mà tôi mới có thể thành tựu được những vấn đề rằng là tôi có thể tập trung được cái tư tưởng, để tôi có thể thấy cái thấy mà không bị tất cả những cái thấy của ngã kiến, của ái kiến che mờ, cản trở và khiến cho tôi không thấy được rõ ràng được các pháp, thấy được bản chất thật của các pháp. Thành ra khi mà mình khởi tất cả những cái kiến nó trên nó, thì những cái kiến đó nó trở thành những cái thứ mà gọi là chướng ngại. Chướng ngại là giống như là cái anh Nhật Cường mà anh nói rằng tâm chúng con nó cũng giống như cái khúc gỗ bốn góc, nó không có lăn được đó. Nó không có tròn trịa như một quả banh để mà nó có thể lăn tới lăn lui, mà chỉ cần một cơn gió quả banh cũng có thể lăn. Còn cái khúc gỗ có dùng lực cách mấy lăn nó cũng không có xong. Thì đúng như thế. Nhưng mà tại sao mình lại thành khúc gỗ? Khúc gỗ có những cái góc cạnh cho nên khúc gỗ không lăn được. Thì những cái góc cạnh đó nó chính là những cái gọi là ái kiến, tà kiến, ngã kiến, nó gọi là chư kiến. Những thứ đó đều là những cái góc cạnh khiến cho rằng là cái tâm này của mình không có thể nào mà chuyển động được cái pháp luân. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm diệt đi những cái kiến ở trên nó, tức là giống như là mình đã gọt đi tất cả những cái góc cạnh ở trên nó, thì tự nhiên nó thành một cái hình tròn. Và vì như vậy mà pháp luân không có thể chuyển được ở trong cái tâm thức của mình. Thành ra khi phát Bồ Đề Tâm đúng rồi á, thì tự nhiên có năng lực. Mà cái người học Phật thì lại do vì không phát Bồ Đề Tâm, không vận dụng, không sức mạnh của Ngài Văn Thù, cho nên vì vậy vô trí, thiếu tư duy. Vì vậy khi phát Bồ Đề Tâm là cứ tưởng đó mình đối chức Đức Phật, mình phát xong rồi. Và rồi phát xong rồi thì mình vẫn ngại ngùng vô cùng trên cái vấn đề tu tập theo Ngài Văn Thù, là khởi tư duy, vận dụng tư duy, thiền định, tính lự. Mình thấy khó và mình muốn làm. Và rồi trên cái vấn đề mà hạ hóa thì mình cũng chẳng có dám hy sinh một mảy may gì cho tha nhân, cho kẻ khác, bởi mình thấy nó rất là khó. Mà chỉ cho mình mà thôi thì thấy dễ, mà chính cái cho mình là cả một vấn đề nan giải cho cả một cuộc đời mà mình giải quyết không xong, suy nghĩ kỹ lắm. Thì do vì vô trí cho nên không có thấy được rằng ngay khi mình phát Bồ Đề Tâm nó đã vô hiệu lực, cho nên vì vậy sau khi phát cái khó vẫn hoàn nguyên cái khó. Còn thực sự khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì khẳng định cái khó từ từ trở thành dễ. Bồ Tát cho đến chư Phật đều do nơi cái phát Bồ Đề Tâm đó mà mọi cái gian lao, mọi cái khó đều trở thành dễ. Giống như Ngài Địa Tạng nhìn cái chuyện mà gánh vác địa ngục là chuyện nhỏ, là chuyện dễ dàng thôi. Còn cái Bồ Tát mà gánh vác cái chuyện mà gọi là tầm thinh cứu khổ cũng chuyện nhỏ. Ngài Văn Thù mà có thể rằng là thấu hiểu hết tất cả những cái lý bát nhã cũng chỉ là chuyện nhỏ mà mình thì cách nào cũng khó khăn hết, chỉ vì vấn đề rằng hai cái chính báo khác hẳn nhau. Thành ra chính báo của ngài, của quý ngài đó là chính báo của Bồ Đề Tâm, cho nên cảnh giới của Bồ Đề Tâm là một cảnh giới thanh tịnh. Còn cái chính báo của mình là một cái chính báo của ái kiến, của ngã kiến, của nhị kiến. Nhị kiến tức là gọi là nhị biên. Cho nên tất cả những thứ đó đều là khó. Và ngược lại thì tất cả những cái mà tham dục mà dưới mắt của người có trí tuệ, những cái đó mới là khó, khó, khó gần, khó chơi, khó đụng. Thì mình lại cho là dễ mà mình lại truy cầu và bám víu. Bồ Tát thấy rằng là địa ngục là cái nơi mà gọi rằng là cần phải tránh. Tránh đây có nghĩa rằng không phải là Bồ Tát chạy trốn, mà tránh đây có nghĩa rằng là diệt địa ngục ở nơi cái tâm thức của mình. Để dưới mắt của mình địa ngục cũng đồng với thiên đường mà thôi. Thành ra sau đó thì Bồ Tát chẳng hề một mảy may nào kinh sợ địa ngục nữa. Và chúng sinh nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như là chẳng sợ địa ngục, tại vì ra vào vào, đi như đi chợ. Nhưng mà kỳ thật thì sợ hãi lắm, nhưng mà không thoát được, cho nên cứ phải ra rồi vào rồi ra. Ở nơi chốn địa ngục như trong kinh Địa Tạng diễn tả vậy. Thành ra vì như thế, một cái pháp của Đề Tâm rồi á, thì đương nhiên phải nhận ra được một điều: nếu phát chung thì tự nhiên mình sẽ có một cái năng lực. Là ví dụ hồi trước mình không có thể nào mà thức khuya dậy sớm để mà lễ bái tụng kinh hay lễ Phật được, thì bây giờ mình làm được. Mình thể nào ngồi tĩnh lặng tư duy và quan sát các pháp hiện hữu để mà có thể nhận chân ra được bản chất thật, hay gọi là chân diện mục của nó, thì giờ đây mình cũng có thể làm được. Và tất cả những cái mà gọi rằng là bất khả tư, bất khả nghi, nó không thể nào nghĩ nổi, nó không thể nào mà nói nổi, những cái pháp đó từ từ mình khả tư và khả nghi. Cho nên những pháp đó đối với lại vọng tâm vọng thức thì bất khả tư, không thể nào tư duy được, bất khả nghi, không thể nào phát biểu và nói được. Nhưng khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì những người phát Bồ Đề Tâm đó, những pháp đó khả tư là nghĩ được, và những pháp đó khả nghi là phát biểu được, nói ra được. Thì đó là các vị tổ sư, các vị thánh tăng, cao tăng, và từ từ cho đến chư vị tại Bồ Tát. Thì những cái cảnh giới đó thì các vị thánh tăng, cao tăng ban đầu cũng một phàm phu, cũng hiểu, cũng bình đẳng như mọi phàm phu. Nhưng mà nhờ pháp Bồ Đề Tâm mà mọi cái bất khả tư và bất khả nghi đó đều có thể thực hiện được. Cho nên phàm phu khi tu hành thì cứ vĩnh viễn chịu đựng rằng là luôn luôn đặt mình vào tình trạng là chuyện đó là bất khả tư, mình không thể nào nghĩ được, và chuyện đó là bất khả nghi, mình không thể nào phát biểu và diễn tả được. Và mình chấp nhận mình như vậy. Và khi mình chấp nhận như vậy thì dĩ nhiên rằng là Bồ Đề Tâm của mình không có khi nào mà có thể thành tựu được hay phát được. Tại một khi phát được thì mình cũng phải tư duy như vậy, mình suy nghĩ. Đó. Mình suy nghĩ rằng là tại sao các vị cao tăng, các vị thạc đức có thể suy nghĩ được, có thể tư duy được, có thể nói được. Tại vì cái vấn đề phát tâm và mình không phát. Thành ra chính vì vậy mới nói rằng thực sự mà khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì Bồ Đề Tâm nó không có mất. Tại vì nó chỉ càng lúc càng tăng trưởng thôi. Tại khi phát Bồ Đề Tâm rồi mà có thể vượt qua được tất cả những cái giải đãi, những cái uể oải về cả tâm lẫn thân khi mà nghĩ tới vấn đề đạo hay là tu tập. Thì một khi mà nó vượt qua được tất cả những thứ đó mà nó càng lúc càng khả tư và càng khả nghi á, thì không có lui sụt được. Cho nên cái câu nói trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói vong thất Bồ Đề Tâm, nó là cái vấn đề rằng là giống như Mạnh Tử nói, người ta đánh mất cái tâm của người ta. Bồ Đề Tâm đây là bản giác. Thế đánh mất cái bản giác nó đi rồi đó, sống ở trong mộng làm gì nó cũng chỉ là mộng thôi. Mộng nó chỉ là một cảnh giới hư ảo, hão huyền, cảnh giới thật của ma. Ma cũng thuộc về hư ảo, hư huyễn. Anh ra như Mạnh Tử nói rằng khi người ta đánh mất cái tâm của người ta đi á, thì người ta trở thành một người mà là đại thái, mình có thể nói rằng là bất nhân, bất nghĩa. Nhân với nghĩa là những cái quan trọng của nho gia, mà tất cả nhân nghĩa đó là cái tâm của con người. Thành ra khi người ta đánh mất những thứ đó thì gọi là vô lương tâm, nó không còn có cái lương tâm nữa. Thì người ta vẫn có tâm, nhưng mà cái tâm đó không phải là lương tâm, tức là không phải tâm của nhân, của đạo nhân, của đạo nghĩa. Thành ra Mạnh Tử mới nói rằng cái đạo học vấn không có cái gì khác hơn là cầu tìm cái tâm đã mất. Có nghĩa là khi con người sinh ra thì đối với lại nho gia, mình phải giáo dục họ để họ có thể phát triển cái tâm đó, cái tâm mà lương tâm mà họ có sẵn, họ có thể phát triển nó. Còn nếu mà không giáo dục và dạy dỗ thì cái tâm nó có thể bị tất cả những cái gọi là dục lạc sanh lợi của thế gian nó làm mất cái tâm nó đi. Cho nên đạo Nho mới nói rằng là người quân tử á, thì khi nào cũng hiểu rõ về nhân, mà người tiểu nhân thì khi nào cũng hiểu rõ về lợi, tức là chỉ thích lợi thôi. Thành ra cái học không có gì khác hơn nữa là tìm lại cái tâm của mình. Và cái tâm mà từ khi mình sinh ra mình mê mê hồ hồ, mình không có biết rõ nó, nhưng mà nếu mình được giáo dục đúng nghĩa mà mình hành đúng nghĩa thì mình sẽ có được một cái tâm nó trên nó, thì tâm nó gọi là thánh nhân. Còn nếu không có được cái tâm nó thì gọi là tiểu nhân. Thì tại vì Mạnh Tử cũng nhấn mạnh là người ta coi thường cái tâm nó quá, người ta mất cái búa, cái đinh, con chó, con mèo người ta đi tìm. Nhưng mà người ta mất cái tâm của người ta rồi, cái tâm đó là cái tâm mà nhân nghĩa đó của người ta, tâm mà thánh đó của người ta, người ta không có tìm. Người ta an nhiên sống, người ta không thèm tìm. Tức là người ta coi nó thua cả con chó, con mèo, thua cả cái đinh, cái búa. Thì tệ quá. Thì đối với lại Phật Pháp thì người tu học cũng vậy. Thì người tu học không có gì khác hơn là cầu tìm lại cái tâm bản giác xưa nay là Bồ Đề Tâm. Cái tâm bản giác. Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm, tức là phát một cái tâm mà cầu tìm lại cái tâm bản giác đó. Mà cầu tìm lại thì không thể nào đi tìm được bằng con mắt và bằng đôi chân này. Và đi tìm nó là phải đương nhiên rằng là nó ở ngay nơi tâm mình, bởi vì nó là tâm giác. Thành ra mình tìm cái sự giác đó ở ngay nơi cái tâm, hay tìm cái tâm nó ở trong tính giác của mình. Sử dụng cái sự giác của tâm để tìm ra được cái chân tâm. Thành ra thì như thế đó gọi là Bồ Đề Tâm. Còn chúng sinh thì không hiểu thế nào là Bồ Đề Tâm, cho nên nghĩ rằng là thế mà mình cứ phát nguyện ở trước Phật là xong rồi đấy, là phát Bồ Đề Tâm rồi đấy, là tôi có phát Bồ Đề Tâm rồi. Nhưng mà chưa, cũng như là nói tôi có đi học rồi, xin thưa, tôi chỉ có đến trường thôi chứ còn tôi chưa có đi học bao giờ hết. Thì đây cũng xin thưa là tôi cũng chỉ mới nói về Bồ Đề Tâm thôi chứ còn tôi chưa bao giờ phát Bồ Đề Tâm cả. Tại vì khi tôi phát thì nó có dấu hiệu. Tôi phát là tự nhiên tôi nan tư nan nghỉ. Thì khi tôi đi học là có dấu hiệu, và tự nhiên tôi có tăng trưởng ít nhiều gì cũng có kiến thức lên thêm. Thì khi tôi phát tâm rồi thì ít nhiều gì thì tôi cũng có được cái tư và cái nghỉ lên thêm. Chứ không phải tôi mãi mãi là một kẻ không thể nào tư duy và không thể nào mà diễn đạt được cái sự tư duy. Nếu mà Đức Phật với chư Bồ Tát mà không làm được như thế thì làm sao gọi Phật Bồ Tát sau độ sinh. Và đạo Phật thì Đức Phật và chư vị Bồ Tát không cho phép một người Phật tử nào mà lại nói rằng là tôi là như thế.